Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Nguyện một lòng theo Chúa Giêsu, dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Chương trình lần trước, chúng ta đã cùng học bài học khiêm tốn và phục vụ với Phi-e-rơ trong việc Chúa rửa chân cho các môn đệ. Hôm nay, cũng trong khung cảnh những giờ cuối cùng trước khi Chúa Giêsu chịu chết, chúng ta cùng nhau theo chân sứ đồ Phi-e-rơ để thấy những thăng trầm trong đời sống của ông và theo đó mà sửa đổi hay bắt chước. Sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ và Giu-đa người phản Chúa đi ra, đây là những lời mà Chúa Giêsu phán với những người còn lại và phản ứng của sứ đồ Phi-e-rơ tiếp theo đó. Phân đoạn này được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 13, câu 31 đến 38 như sau. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng, các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Simon Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa đi đâu? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta. Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được? Tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ngươi liều sự sống ngươi vì ta sao? Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi gà chưa gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Để hiểu rõ được câu chuyện này, chúng ta phải hình dung ra một khung cảnh rất căng thẳng. Chúa Giêsu sắp bị bắt và bị giết, một môn đệ sắp làm phản. Những người khác thì không biết có gì sẽ xảy ra. Dù vậy, chính Chúa Giêsu biết rằng Ngài sắp đạt đến tuyệt đỉnh của cuộc đời Ngài trên trần gian. Chúa sắp chu toàn công tác mà Đức Chúa Cha trao phó, nghĩa là chịu chết vì tội của nhân loại. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu nói: Hiện bây giờ Con Người, tức là Chúa Giêsu, hiện bây giờ Con Người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Trong câu này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài coi cái chết là một điều vinh hiển, vinh hiển cho chính Chúa và cũng vinh hiển cho Đức Chúa Cha. Vì nhờ cái chết của Chúa Giê-xu mà tội lỗi của nhân loại được chuộc và công tác mà Đức Chúa Cha trao phó cho Chúa Giê-xu được hoàn tất. Và đây cũng là lúc mà Chúa Giê-xu sẽ từ giã các môn đệ của Ngài. Ngài sẽ chịu chết. Vì vậy mà Chúa nói, hỡi các con trẻ ta còn tạm ở với các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Đây là một lời từ giã của Chúa Giê-xu. Ngài muốn cho các môn đệ biết rằng Ngài sắp chịu chết. Tuy nhiên, sau khi Chúa Giê-xu nói như vậy, ông Phi-e-rơ đã hỏi, lại Chúa đi đâu? Ông Phi-e-rơ chỉ hiểu chữ đi trong ý nghĩa nơi chốn, nghĩa là có lẽ Chúa đi đến một nơi nào đó. Nhưng chữ đi của Chúa có nghĩa khác. Trước đó Chúa đã nói với người Do Thái là nơi Chúa đi, họ không đi được, là Chúa muốn nói đến cái chết của Ngài. Chúa sắp phải chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Về sau ông Phi-e-rơ cũng sẽ bị tử vì đạo, nhưng hiện tại thì ông chưa bị chết như vậy. Do đó Chúa nói, rồi sau ngươi sẽ theo ta. Đối với Chúa, theo Chúa là theo Ngài cho đến chết. Nhưng ông Phi-e-rơ không hiểu điều đó. Chính vì vậy mà ông nói, lại Chúa, sao hiện bây giờ tôi không thể theo Chúa được, tôi liều sự sống tôi vì Chúa. Mặc dù Phi-e-rơ nói tôi liều sự sống tôi vì Chúa, nhưng thật sự ông vẫn chưa hiểu theo Chúa nghĩa là chết. Quý vị đang nghe chương trình Theo Chúa Giê-xu, và chúng ta biết rằng theo Chúa không phải là điều dễ làm. Chúa đã từng phán, ai muốn theo ta, người đó phải khước từ chính mình, vác thập tự giá mà theo ta. Vác thập tự giá có nghĩa là kể mình như một tử tội, kể mình như đã chết. Người theo Chúa là người kể mình như đã chết. Dietrich Bonhoeffer là một nhà thần học nổi tiếng người Đức, bị chính quyền quốc xã giam giữ nhiều năm đã từng nói, khi một người đến theo Chúa, người ấy đến để nhận cái chết. Theo Chúa nghĩa là chết. Chẳng những chết con người bản ngã, con người cũ, nhưng cũng có nghĩa là sẵn sàng hy sinh, chịu chết vì Chúa. Một người làm cách mạng đã từng nói, trong một cuộc cách mạng, con người cá nhân của tôi không còn nữa. Đối với người đời, đối với một cuộc cách mạng của con người mà người ta còn nói được như vậy, là con của Chúa, chúng ta không thể nói yếu hơn. Chúng ta cần có hiểu biết hơn hiểu biết của Phi-e-rơ ngày xưa. Chúng ta phải biết rằng, theo Chúa nghĩa là sẵn sàng chịu chết như Ngài. Đi bất cứ nơi nào Chúa dẫn chúng ta đi, kể cả cái chết.
Khi xưa Giê-xu chết, đây tôi đang chết. Khi xưa Giê-xu chết, đây tôi đang chết. Tính đến xưa chôn vùi từ ngày theo Chúa mến yêu nhân loại, một lòng tin kính, quyết tâm xóa nhòa quãng đời xa xưa. Khi xưa Giê-xu sống, đây tôi đang sống. Khi xưa Giê-xu sống, đây tôi đang sống. Sống giữa nơi đau buồn và đầy ngày tươi sáng, mắt luôn ngước nhìn Chúa đầy vinh quang. Giê-xu luôn luôn thắng, tôi luôn luôn thắng. Giê-xu luôn luôn thắng, tôi luôn luôn thắng. mãi trong tay Ngài, đầy quyền năng đắc thắng mỗi lo đau buồn, chỉ còn mây khói tiến lên mỗi ngày, thắng lợi hoàn ca.
Mặc dù không hiểu được nghĩa chữ đi của Chúa Giêsu nghĩa là chết, nhưng chúng ta thấy nơi Phi-e-rơ hai điều sau. Thứ nhất, ông là người có lòng chân thành, yêu Chúa thật sự. Khi ông hỏi Chúa, lạy Chúa đi đâu? Ông hỏi câu đó với lòng tha thiết, nồng nàn, muốn đi theo Chúa thật. Khi ông nói, tôi liều sự sống tôi vì Chúa, ông cũng nói thật với lòng mình. Chỉ có một điều là Phi-e-rơ thành thật, nhưng không lượng sức mình, không biết tính giá mà mình sẽ phải trả. Như vậy, thứ nhất, Phi-e-rơ là người chân thành. Còn thứ hai, ông không biết giá mà mình phải trả khi theo Chúa. Theo chân Phi-e-rơ, chúng ta cần có lòng chân thành, yêu mến Chúa như ông, sẵn sàng chịu chết vì Chúa. Nhưng lòng chân thành không chưa đủ. Chúng ta cần lượng sức của mình để không có những hành động hay nói những lời quá đáng. Nói như vậy, không có nghĩa là việc gì chúng ta cũng trù trừ, không quyết định. Nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta không thể dựa vào sức riêng của mình để sống cho Chúa. Thật sự, với sức riêng, chúng ta không thể sống cho Chúa được. Chúng ta cần thành thật thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con yêu Chúa, con sẵn sàng sống cho Chúa, nhưng xin Chúa giúp con để con có thể làm được điều đó. Chúa Giêsu đã thấy trước những điều sẽ xảy ra cho Phi-e-rơ, nên nói trước cho ông biết rằng, khi gà chưa gáy, ông sẽ chối Chúa 3 lần. Trong cùng một khung cảnh, sứ đồ Ma-thi-ơ đã ghi, Phi-e-rơ thưa với Chúa, dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Nhưng sau đó thì sự việc đã xảy ra đúng như lời Chúa đã nói trước. Phi-e-rơ đã 3 lần phủ nhận, không nhận mình là người của Chúa. Và khi ông phủ nhận đến lần thứ 3, thì đó cũng là lúc mà ông nghe gà gáy. Thánh Kinh ghi, Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Người đi ra và khóc lóc cách đắng cay. Phi-e-rơ yêu mến Chúa chân thành, đó là điều đáng khen. Nhưng điều xảy ra cho Phi-e-rơ cũng có thể xảy ra cho chúng ta nữa. Đó là sự yếu đuối của con người. Chúng ta có thể nói mạnh dạn trong hoàn cảnh thuận lợi khi khó khăn chưa xảy ra. Nhưng lúc khó khăn, lúc bị dồn vào chân tường, chúng ta rất dễ bị cám dỗ mà làm hoặc nói những điều đi ngược lại với niềm tin của mình. Vấn đề không phải là chúng ta có đầy đủ nghị lực và ý chí hay không, nhưng vấn đề là chúng ta có nhờ sức của Chúa hay không. Đức tin của chúng ta nơi Chúa như thế nào? Sứ đồ Phao-lô cũng gặp nhiều khó khăn, vật chất cũng như tinh thần. Nhưng ông đã có thể sống vượt trên tất cả những hoàn cảnh đó. Và để sống vượt lên trên hoàn cảnh, ông nói rằng, tôi làm được mọi sự, tôi vượt được lên trên mọi hoàn cảnh, nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Yếu đuối của con người là điều ai cũng có. Nhưng là người theo Chúa, chúng ta không cự địch, không chống đối với ma quỷ bằng sức riêng của mình, nhưng bằng sức của Chúa. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta là những con người yếu hèn, ỷ lại. Không phải như vậy. Chỉ có nghĩa là chúng ta ý thức một sự thật quan trọng. Sự thật đó là không có Chúa, chúng ta không thể làm gì được. Chúng ta là con người, có những giới hạn của mình. Chúng ta không thể phủ nhận những giới hạn đó. Chúa của chúng ta là đấng toàn năng, vô hạn. Chỉ sức mạnh của Chúa mới có thể giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng. Theo Chúa trung thành, có lẽ không ai bằng Phi-e-rơ. Nhưng ngày nay, Phi-e-rơ vẫn bị mang tiếng là người đã có lần chối Chúa. Thật ra, Phi-e-rơ bị đặt vào một tình thế mà ông nghĩ rằng mình cần phải nói dối, và nói dối một chút như vậy cũng không sao. Điều đáng buồn là, lẽ ra lúc ấy Phi-e-rơ không cần nói dối. Lúc đó Phi-e-rơ không nói dối cũng không sao. Vì những người hỏi ông chỉ là những người đầy tớ gái, những người đặt câu hỏi có lẽ cũng chỉ vì tò mò, chứ không phải tìm cách hại ông. Mỗi ngày chúng ta cũng phải đương đầu với những trường hợp như Phi-e-rơ. Rất có thể chúng ta không cần phải nói dối hay phủ nhận mình là người của Chúa. Nhưng lắm khi thái độ, hành động, lời nói của chúng ta có thể làm cho người khác nghĩ rằng chúng ta không phải là người của Chúa. Trong hoàn cảnh hiện tại, nhiều người chỉ vì làm con của Chúa mà gặp nhiều khó khăn. Nhận mình là con của Chúa không phải là điều dễ làm. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức rằng mình là người yếu đuối, cần có sức mạnh của Chúa để chiến thắng, thì chúng ta có thể giữ vững được lòng tin nơi Chúa và trung thành với Ngài. Phi-e-rơ cũng có điều đáng cho chúng ta noi gương là ông biết ăn năn hối lỗi sau khi biết mình đã không giữ được lời hứa với Chúa. Điều này Chúa Giê-xu cũng đã nói trước. Chúa nói, khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Phi-e-rơ đã thật sự làm cho các anh em khác vững chí trong ngày lễ ngũ tuần sau khi ông đã nhận được Chúa Thánh Linh. Câu này cũng là lời khuyên cho mỗi chúng ta hôm nay. Con người không phải là không có những giây phút yếu lòng. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cho phép chúng ta phạm tội và nói rằng đó là vì sự yếu đuối của con người. Không phải như vậy. Điều Thánh Kinh dạy chúng ta là có thể chúng ta vấp phạm hay lầm lạc. Và điều tốt nhất chúng ta cần làm sau khi vấp phạm hay lầm lạc là ăn năn hối lỗi. Và chẳng những ăn năn hối lỗi, chúng ta cũng có trách nhiệm với những anh chị em khác trong gia đình của Chúa. Lắm khi chúng ta nghĩ rằng mình không phải là người quan trọng. Nhưng trong cộng đồng của Chúa, mỗi người đều quan trọng, mỗi người đều cần đến nhau. Người khác có thể nhìn vào đời sống chúng ta để được khích lệ hoặc lên tinh thần hay không. Nhiều khi chỉ cần lòng trung kiên của chúng ta cũng đủ để khích lệ người khác. Mới đây tôi được đọc một tài liệu cầu nguyện của một tổ chức ở hải ngoại. Một trong những điều họ tạ ơn Chúa và cầu nguyện là cầu nguyện cho Việt Nam, đặc biệt là tạ ơn Chúa về những tín hữu trung kiên của Ngài ở Việt Nam. Họ đang được khích lệ về tính cách trung kiên của những người theo Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng, tín hữu của Chúa ở khắp nơi trên thế giới đang nhìn vào Việt Nam, đang nhìn vào đời sống của các tín hữu trung kiên của Ngài ở Việt Nam để được khích lệ tinh thần, để tạ ơn Chúa và để cầu nguyện. Lời cầu nguyện của họ cho quý vị là xin Chúa ban cho quý vị có được sức mạnh và niềm vui của Chúa để sống trung tín cho Chúa. Lòng trung kiên của quý vị, chính lòng trung kiên của quý vị ảnh hưởng đến người khác rất nhiều. Những trang sử chót trong cuộc đời của sứ đồ Phi-e-rơ với Chúa Giê-xu được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 21, một đoạn văn rất quen thuộc như sau. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Đây là một trong những phân đoạn Kinh Thánh hay và có ý nghĩa nhất trong Thánh Kinh. Đây là lúc Phi-e-rơ xác nhận tình yêu giữa ông với Chúa. Có người đã nói, vì Phi-e-rơ ba lần chối Chúa, nên Chúa đã ba lần cho ông có dịp tiện để xác nhận lại niềm tin và lòng kính yêu Chúa của mình. Có thể nói, cuộc đời của Phi-e-rơ bắt đầu được thay đổi từ đây. Từ khi ông đối diện với Chúa phục sinh, tức là Chúa Giê-xu đã chiến thắng tử thần sống lại trong vinh quang. Câu mà Chúa hỏi ông Phi-e-rơ ngày xưa cũng là câu cho mỗi chúng ta hôm nay. Chúa hỏi: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Người Do Thái ngày xưa không dùng họ, chỉ gọi tên. Và khi nào muốn xác định một người cách rõ ràng, họ thường dùng chung với tên của người cha. Như trong trường hợp này, Chúa gọi Phi-e-rơ là Simon, con Giô-na. Cũng giống như ngày nay chúng ta gọi cả tên và họ của một người. Giả sử như có một người tên là X, thì câu này tương tự Chúa gọi là Nguyễn Văn X, con có yêu ta hơn những kẻ này chăng? Quý vị và tôi, mỗi người cũng nên đặt tên của mình vào đây, cả tên lẫn họ, và đọc lên câu hỏi của Chúa hỏi chính mình. Nguyễn Văn X hoặc Lê Văn Y, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Những chữ kẻ này ở đây có thể có ba nghĩa. Chỉ kẻ này trong nguyên văn có thể dịch là những vật này. Có thể Chúa Giê-xu đang chỉ vào thuyền, vào chài lưới, những điều Phi-e-rơ đang có để sống đời ngư nghiệp và hỏi ông: Simon, con Giô-na, con có yêu ta hơn những thứ này không? Nghĩa là, ngày xưa con nói theo ta, con đã bỏ tất cả chài lưới mà theo ta. Ngày nay con có bằng lòng dứt khoát để theo ta, hay còn quyến luyến muốn trở về với nghề đánh cá mà không muốn theo ta nữa? Con có yêu ta hơn là nghề nghiệp của con, sự nghiệp của con hay không? Đó cũng có thể là câu hỏi của Chúa cho quý vị hôm nay. Chung quanh chúng ta còn bao nhiêu điều khác cho chúng ta theo đuổi? Dĩ nhiên chúng ta cần có một nghề nghiệp để sống, cần học vấn, cần nhiều điều. Chúa không cấm chúng ta làm những điều đó. Nhưng điều quan trọng là ưu tiên của chúng ta đặt vào đâu? Ưu tiên của chúng ta là Chúa hay là của cải, tiền bạc, nghề nghiệp, sự nghiệp, học vấn, danh vọng, danh dự, những thứ chung quanh chúng ta? Chúng ta có yêu những điều đó hơn là yêu Chúa không? Dĩ nhiên, chỉ có quý vị mới trả lời được câu hỏi này với Chúa. Quý vị có yêu Chúa hơn tất cả mọi điều khác trên đời này không? Câu "ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng?" cũng có thể có nghĩa là con có yêu ta hơn là yêu họ không? Chung quanh chúng ta bao nhiêu người thân yêu mà chúng ta có lòng thương yêu kính phục? Cha mẹ chúng ta, vợ chồng, con cái, bà con, anh em, bạn hữu, người tình. Đó là những người mà chúng ta yêu mến. Và Chúa cũng không cấm chúng ta yêu những người đó. Nhưng câu hỏi Chúa hỏi chúng ta là chúng ta có yêu Chúa hơn là yêu những người đó không? Chúa Giê-xu phải chiếm địa vị độc tôn, phải đứng hàng đầu trong đời sống tình cảm của chúng ta. Nếu có gì phải hy sinh dứt khoát, thì đó là những người khác chứ không phải là Chúa. Đó cũng là câu hỏi mà Chúa hỏi chúng ta là những người theo Chúa hôm nay. Ngươi yêu ta hơn là yêu những kẻ này chăng? Câu ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng cũng có thể có nghĩa là so sánh tình yêu của những người này dành cho Chúa, tình yêu của chúng ta có hơn là tình yêu của họ dành cho Chúa không? Dĩ nhiên Chúa không có ý so sánh, nhưng đây là một thách thức cho Phi-e-rơ ngày xưa cũng như cho chúng ta hôm nay. Chúa muốn hỏi chúng ta, trong khi bao nhiêu người khác yêu mến Chúa hết lòng, sẵn sàng hy sinh vì Chúa, thì tình yêu của chúng ta dành cho Chúa như thế nào? Chúng ta có yêu Chúa giống như họ yêu Chúa không? Chúng ta có yêu Chúa hơn họ yêu Chúa không? Có nhiều người đeo đuổi theo những lý tưởng khác, những lý tưởng sai lầm, và chúng ta biết chắc chắn là họ sai lầm. Vậy mà họ đã hết lòng đeo đuổi, sẵn sàng hy sinh từ khước chính mình. Chúng ta là người theo Chúa, chúng ta nói mình yêu Chúa, chúng ta lại không thể nói là mình yêu Chúa vượt hơn hẳn tình cảm của bất cứ ai dành cho Chúa sao? Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Nếu Chúa hỏi bạn câu đó hôm nay, bạn sẽ trả lời như thế nào?